Nam mô A Di Đà Phật. Xin lật trang 45, chúng ta bắt đầu vấn đề số 10. Một vài ví dụ về sự chướng ngại do chính tâm mình tạo ra. Hôm trước chúng ta có nói là cái thân xác này thì theo nghiệp chướng. Nghiệp chướng nặng, thân xác khổ. Nghiệp chướng nhẹ, thân xác này đỡ vả một chút. Còn nói về tâm thì mê hay ngộ? Hãy mê thì tiếp tục chịu khổ, ngộ thì có thể thoát vòng sanh tử luân hồi. Chính vì thế mà hôm nay chúng ta nói về những chướng ngại do chính tâm mình hiện ra, là chúng ta đang luận về tâm, là muốn cứu thoát cái linh hồn của mình, cứu thoát cái tâm linh của mình, vượt qua cấu đường luân hồi. Đây là cái điều hết sức quan trọng. Và chúng ta thử bàn là trong cái pháp hộ niệm nêu ra như thế nào đây. Câu A: sợ chết thì khi lâm chung tâm hồn sẽ bấn loạn mà mất vãng sanh. Đúng không chư vị?
Đúng.
Như vậy mình mất vãng sanh là do mình sợ chết, chứ không phải là do cái bệnh, cái nghiệp gì đó nó làm mình mất vãng sanh. Cho nên khi mà mình nói mê hay ngộ thì mỗi người có một cái ngộ, trong khi chúng ta hình như là ngộ cái con đường hộ niệm. Tại vì ngộ những đường khác thì khó quá, chúng ta làm không nổi. Còn ngộ cái đường mà hộ niệm, chúng ta thấy có người vãng sanh rồi, nhiều người vãng sanh rồi, rất nhiều người đã vãng sanh thì ta được quyền hy vọng ta nhờ cái phương pháp này mà vãng sanh. Thì cái phương pháp hộ niệm nói rằng là khi mình lâm chung mà cái tâm mình sợ chết thì mình mất vãng sanh. Chư vị nghĩ rằng cái câu này có đơn giản không? Rất là đơn giản. Ấy thế mà rất nhiều người không biết đến. Nhiều người đã quên nghĩ cái chuyện này. Chỉ có những vị đại sư hiểu thông hiểu đạo, người ta mới nói con đừng có sợ chết ngang con. Nhưng mà xin thưa với chư vị, không sợ chết nhưng mà biết rằng là sau cái chết đó mình đi đâu nữa là cái chuyện thêm một tầng cấp nữa. Không sợ chết không có nghĩa là không rồi lạc. Không phải. Mà đừng có sợ chết để mình có thể đi vãng sanh. Nghĩa là không sợ chết và biết đường siêu sanh. Như vậy siêu sanh là chính mình đi. Pháp hộ niệm đơn giản vậy mà đọc đấy. Biết bao nhiêu người không sợ chết mà sau cùng đâu phải người ta vãng sanh. Người ta có thể là coi cái chết như pha nhưng mà người ta vẫn theo nghiệp, tại vì không biết đường chọn lựa. Còn cái phương pháp hộ niệm là chú định chọn lựa con đường đi. Mong chư vị nhớ mà hiểu cái giá trị của pháp hộ niệm này. Ngon vậy mà tuyệt chiêu lắm đấy. Giúp hàng phàm phu tục tử vượt về tới Tây Phương Cực Lạc cách đây hơn 10 vạn ức cõi Phật để thành đạo vô thượng đấy. Cho nên tất cả đều do tâm tạo, tâm lúc đó bấn loạn vì sợ chết mà mất vãng sanh. Như vậy thì những người không sợ chết thì tự nhiên tự tại trước tử sanh. Tự tại trước tử sanh thì tâm mình không bấn loạn về vấn đề sanh tử. Đây là một cái điều căn bản chúng ta nên nhớ. Câu B: đau lưng liền cầu xin Phật cứu nạn. Đau đầu liền cầu xin Phật cứu nạn. Đây là cái dạng người sợ bệnh, chuyên cầu hết bệnh sẽ mất vãng sanh. Đúng không chứ vậy? Mình thấy những cái phương pháp đơn giản vô cùng. Ấy thế mà hồi giờ rất nhiều người không khai thác kỹ cái điểm này. Cứ nói là tu, tu rồi nghiệp sạch thì mình siêu sanh chứ có gì đâu. Nghiệp sạch thì đợi tới vô lượng kiếp sau mới sạch đấy. Trong kinh Phật nói cái nghiệp chúng ta giống như cái hòn núi Tu Di, giống như một cái khối đá cao một gia tuần, dài một gia tuần, rộng một gia tuần. Một khối đá là cái bề, cái một khối đá tưởng tượng một gia tuần bao nhiêu bây giờ biết không? 16.000 thước ấy. Một người muốn sạch nghiệp giống như một người cầm cái khăn lông lâu qua lâu lại, lâu lên lâu xuống, lâu từ đời này qua đời khác, lâu cho đến khi nào cái khối đá nó mòn đi, nó tan đi thành bụi đi, thì lúc đó mới hết nghiệp, chết luôn. vô lượng kiếp. Ở đây, đau lưng liền cầu xin Phật cứu nạn. Tới chùa cứ cầu, đang mỗi cô qua cho còn hết bệnh. Đang gì vậy? Đang tiểu đường cho còn hết tiểu đường. Cho còn đang gì đó. Đang đều tìm hết đều tìm. Cứ cầu xin những cái đó. Những sự cầu xin này nó là cách huân tập của chúng ta đấy. Nó huân tập mãi trong tâm đến lúc mình nằm xuống, tức là cái lúc sắp vừa queo rau đấy. Mình cũng xin như vậy. Mà mình xin như vậy thì tự nhiên cái nguyện vãng sanh của mình nó chìm nó mất. Mình cứ cầu sao trong sao cho nó hết cái bệnh này. Nhất định mất vãng sanh. Đây là do chính tâm mình làm cho mình mất vãng sanh, chứ không phải cái bệnh đó làm cho mình mất vãng sanh. Tại vì có nhiều người cũng bệnh như vậy, có nhiều người bệnh nặng hơn mình nữa, nhưng mà người ta được vãng sanh. Tại sao mình bệnh như vậy mà vì cái bệnh này mình mất vãng sanh? Chỉ vì cái tâm mình vùi dập trong cơn bệnh đó, không còn lối thoát. Cho nên Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo. Mình khai thác ra đây, chư vị thấy thông cảm không? Thấy hiểu không? Tại sao có những người tu hành hiền lành chất phát như vậy mà người ta được vãng sanh? Tại sao mình tu cao như thế này mà mình không được vãng sanh? Là chỉ vì cái tâm của mình vùi dập vào những cái chỗ nạn không, chứ không có chỗ thoát, oan uổng vô cùng. Cho nên mong chư vị phải thấy rõ ràng, khi mình khai thác phương pháp hộ niệm ra tuyệt vời vô cùng, đúng là một đại cứu tinh, một đại cứu tinh cho người phàm phu mà còn được vãng sanh, huống chi là thánh nhân. Hạ căn mà được vãng sanh, huống chi là trung căn, huống chi là thượng căn. Bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Cho nên nó là đau đầu thì liền cầu Phật cứu nạn. Đây là cái dạng người sợ bệnh, đúng không chư vị? Trên thế gian gì, người nào càng sợ bệnh chừng nào, cứ hãy đi điều tra đi chư vị, lấy cái sách ra, lấy cái sổ ra, người nào mà người ta sợ bệnh, người đó sẽ là người đai bệnh trong đời đấy. Tại vì sao? Phật dạy tất cả đều do tâm tạo. Sợ bệnh là ngày nào cũng nghĩ về bệnh, nghĩ về bệnh thì tự nhiên có bệnh, bảo đảm. Tại vì Phật nói rất linh mà, Phật nói nghĩ cái gì nó sinh ra cái đó. Những người có bệnh mà người ta không sợ, cái bệnh nó chìm 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 lăn lăn, nó trốn ngoài nào mất. Tiêu nghiệp là do tại vì tâm của mình không theo nghiệp. Phật dạy hay vô cùng, pháp Phật tuyệt vời vô cùng. Đang tiếc chúng ta không đủ thời gian khai thác. Có dịp nào mình khai thác cái này, một câu này giảng 10 ngày không hết. Hay vô cùng. Hãy ngộ ra chỗ này đi. Chuyên cầu hết bệnh sẽ mất vãng sanh. Không cầu hết bệnh làm chi, khi bác sĩ báo rằng anh đã sắp sửa queo rau rồi, mừng lên đi. Nương theo cái bệnh này mà mình đi về Tây Phương đi. Cảm ơn cái bệnh này mà mình được vãng sanh đi. Cảm ơn cái bệnh ung thư này mà mình đi trước tất cả mọi người. Hay vô cùng. Đây là một cái tâm gọi là tâm lý lành mạnh. Nó làm cho tất cả cái gì nó cũng theo cái tâm đó mà lành mạnh hết. Thay vì nó giật mình trong ba cái đường ác, nó cho mình trên Tây Phương Cực Lạc. Mừng vô cùng. Biết bao nhiêu người đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, mỉm cười ra đi. Người ta cũng đau hoàng vãi như mình, nhưng mà người ta biết lợi dụng cơn đau đó để đi vãng sanh. Còn mình không biết tu, lợi dụng cơn đau đó đi xuống tam ác đạo. Chi vậy? Cổ cực quá. Không tốt, không tốt. Câu C. Quyến luyến con cháu, khi lầm trùng cứ nhớ đến con cháu thì mất vãng sanh. Đúng không chưa vậy? Rõ ràng đạo lý cao làm chi? Đi tu và cứ nói những cái đạo lý trên cao thì kẹt quá chừng đi. Chân thì đi dưới đất mà nói trên cao, đế mà phập cái hố trước mặt không thấy. Chính vì thế mà khi mình tu hành, chư vị xác nhận lại cho đàng hoàng đi. Tu cho nó vững vàng một chút, cho nó căn bản một chút, đừng nói cao nói thấp làm chi. Mình đang kẹt cái gì đây? Mình đang ở trong cái nhà nhỏ, hãy nói cái nhà nhỏ đi. Đang ở trên nhà nhỏ cứ mơ cái nhà lớn làm chi mà rồi khổ cực dữ vậy. Ở cái nhà nào thì làm cái nhà đó đi. Mình ở cái niệm Phật đường nhỏ thì cứ lo niệm Phật đường nhỏ đi. Cứ muốn cái niệm Phật đường này nó lớn cho nó đồ sộ nghi ngang làm chi cho nó cực vậy. Cụ thể rõ rệt, cái gì gần gũi trước mắt. Con cái, người thân quyến luyến, thường thường nó là cái mối dây bằng cáp, cáp mà cáp mà bằng sắt ấy, sắt ngủi nó cột mình lại, vòng trối lại. Bất cáp ái, bất ly tà bà là chỗ này. Xin nói thẳng với quý vị, luyến lưu con cái thôi chịu thua. Tu một đời này mình niệm Phật nguyện vãng sanh suốt đời, đến lúc đó tự nhiên mình nói, con ơi, con chưa có học hành xong, cha ra đi không được, thôi chịu thua. Đây là do tâm mình quyến luyến con cái mà mất vãng sanh, chứ không phải con cái làm cho mình mất vãng sanh. Ai mà không có con, ai mà không có cháu, tại vì tâm mình đi sai mà mình mất vãng sanh. Cho nên Phật dạy đúng không? Tất cả đều do tâm tạo. Tại sao không ngộ ra cái chỗ này rõ ràng, cụ thể, vững vàng để mà chúng ta vãng sanh? Như vậy rõ ràng mình thương con, thương nhớ cái sao? Thương con thì ra đi cho thân tức thiệt đẹp đi, ngồi vãng sanh đi, mỉm cười vãng sanh đi, con cái nó không sợ chết. Nó biết là chết chết như vậy là giải thoát, chứ sau này đứa con nó còn theo cái nghiệp của mình đi về Tây Phương luôn. thì vì thấy cái sướng hơn không? Sướng hơn chứ, phải không? Mình đi con đường hướng chứ, tại sao đi con khổ làm chi? Rồi một câu nữa, tiếc tiền nghĩ nhớ đến gia tài, nhà cửa thì mất vãng sanh. Đúng không chứ vậy?
Đúng.
Một người lúc nào cũng nghĩ tiền, nghĩ riết đến lúc mà nằm xuống đục, tiền cứ nhớ, chết luôn. Có một lần Ngài Tịnh Không nói, cái đồng tiền nhiều khi nó còn tệ hại hơn cái đống rác. Tại vì đống rác nó làm cho chúng ta không tham luyến tới, mình thấy đống rác mình tránh đi, còn thấy tiền mình nhào tới. Hay vô cùng không chứ vậy? Có một người ở tại cái Hồng Kông, tiền bạc nhiều lắm, còn vàng xuyến để một tủ trong cái bảo hiểm trong ngân hàng, mời Ngài tới thăm. Ngài rờ tới này, ông có bao nhiêu vậy sao? Ít chữ vậy hả? Ủa, chứ bộ ông thầy tôi mà cũng có tiền sao? Tôi nói ông mà có bao nhiêu đại thì không ăn nhầm gì. Cả cái thế giới này là vàng bạc châu báu là của tôi hết. Tại vì tôi tới những cái tiệm mà hột xoàn đó. Nhưng mà tôi nói ông chủ mở ra tôi rờ chút coi. Là ông chủ mở ra mình rờ liền. Rồi đóng lại cất cho kỹ cho tôi nha. Tôi đi. Sai vô cùng. Cho nên mình thấy những người tu người ta thấy tự tại không? Lo lắng về tiền để sau cùng bị cái tiền nó trói mình trong cái hàng ngạ quỷ đấy. Bảo đảm với chư vị, những người mà nhà nhầy cửa nọ lung tung beng cứ nhớ, đến lúc chết thường đường như ông nói có thể biết thành con dơi. Tại con dơi thì mới có thể lên cái kèo cái ngủ trên cái nhà đó. Rồi tối khi mà trực mà người ta ngủ hết rồi mình đi bay từ cái nhà này qua nhà khác để thăm. Chi như vậy? Hòa thượng Tịnh Không có một cái phòng nhỏ đủ ở được rồi. Ở chỉ nhà lớn mà ngày nào cũng lo, cũng lâu chùi cho chỉ cực vậy. Rồi sau cùng các buổi trở về các buổi mình lo làm chi? Mà lo cái đó cô chừng kẹt. Như vậy thì không phải cái nhà đó mà nó làm mình kẹt, mà tại vì mình tham cái nhà đó mà mình kẹt. Không phải cái đồng tiền nó làm cho mình bị mất vãng sanh, mà tại vì mình cứ tham dự tiền cho mình mất vãng sanh. Phật dạy bố thí đi, buông xả ra, càng xả càng đắc, càng xả càng đắc. Mình đắc đến nỗi lên trên Tây Phương vàng đóng. Tại sao mình không lo? Để lo đi bồn mắt chút mà nhiều cái mẹo này mưu nọ để kiếm tiền mà sao cùng bị nạn đấy. Cho nên tất cả cái gì đó gọi là huân tập, không buông ra cái huân tập đó nữa, nó kéo mình lại, kéo chết luôn. Cho nên mong cho vị hiểu được như vậy, chúng ta hiểu được như vậy ha, chúng ta quyết lòng đời này gặp pháp môn hồi niệm hay quá, hãy đi về Tây Phương, vàng đóng nó lót đường cho mình đi. Kim cường không phải bằng cái một vài cara trí tẹo vừa gắn được cái bông tai đâu, mà nó to bằng cái chuồng, cái mỏ này nè. Cái nhiều cái cục kim cương nó to bằng cái nhà. Mình muốn rinh bao nhiêu mình rinh. Sướng không như vậy? Cho nên đại phước báo là đi về Tây Phương. Mong chư vị hiểu được như vậy thôi, chúng ta đi về Tây Phương hết. A-di-đà-phật.
Hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.